Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bình Định tập trung phòng trừ chuột và sâu bệnh bảo vệ lúa đông xuân. Chi cục Thủy sản Bình Định khuyến khích nuôi tôm chất lượng cao và đầu tư kỹ thuật và sản xuất. Hai tháng đầu năm nay, tỉnh Bình Định thu hút hơn 8.377 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư. Chương trình còn có bài ghi nhận nỗ lực của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tuyến biển đảo của tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
Theo tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, vụ đông xuân 2024-2025, toàn tỉnh gieo xạ được 46.599 ha lúa, đạt 100,5% kế hoạch. Nhìn chung năm nay, cây lúa sinh trưởng phát triển hơn so với vụ đông xuân 2023-2024. Tuy nhiên, qua rà soát, toàn tỉnh có 5 ha lúa vụ đông xuân 2024-2025 bị chuột cắn phá, nằm rải rác ở các huyện Tây Sơn, Phù Cát, Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn. Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt công tác diệt chuột ngay từ đầu vụ, nên diện tích cây lúa bị chuột gây hại năm nay giảm 70% so với vụ đông xuân 2023-2024. Trong khi đó, bệnh đạo ôn lá gây hại cục bộ trên lúa cuối đẻ nhánh làm đồng cũng xảy ra rải rác ở một số huyện, nhưng tỷ lệ bệnh thấp. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác diệt chuột, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn nông dân có thể bắt chuột vào ban đêm bằng cách dùng đèn soi và dùng nơm chụp bắt ở những ruộng bị chuột cắn phá nhiều, giai đoạn lúa đẻ nhánh. Dùng các loại bẫy để diệt chuột như bẫy sập, bẫy đập, bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt để diệt chuột. Bên cạnh đó, nông dân có thể dùng một trong các loại thuốc, trong đó có thuốc trộn sẵn với mồi để làm bã diệt chuột. Đặt bã ở nơi chuột đang cắn phá, bờ ruộng, nơi gần hang hoặc gần đường đi của chuột, bờ mương. Với bệnh đạo ôn, bà con bón phân cân đối đạm lân kali ở các thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Cụ thể, khi bệnh xuất hiện phải dừng ngay việc bón phân, nhất là đạm ure đơn độc, không sử dụng phân bón lá và chất kích thích sinh trưởng để phun cho cây lúa. Sử dụng một trong các thuốc để phun phòng khi bệnh chớm xuất hiện như BM75VWB, liều lượng 25g thuốc pha với 24 lít nước phun một xào 500m2. Katana 20SC, liều lượng 24ml thuốc pha 24 lít nước phun một xào. Sau khi phun thuốc, bệnh ngừng phát triển thì tiến hành chăm sóc bón phân để lúa phục hồi. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, nên phun thuốc phòng bệnh khi lúa múc đồng và sau khi trổ đều để đạt hiệu quả cao nhất.
Hiện nay, các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định đang triển khai thực hiện gia cố nạo vét, vệ sinh cải tạo ao đìa để chuẩn bị thả giống nuôi vụ 1 năm 2025 khi điều kiện thích hợp và theo lịch thời vụ của Chi cục Thủy sản Bình Định thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, đối với nuôi tôm sú, thả giống từ tháng 1 đến tháng 7, nuôi tôm thẻ chân trắng thả giống từ tháng 1 đến tháng 8. Đối với vùng nuôi cơ sở hạ tầng đảm bảo chủ động nguồn nước, giải pháp kỹ thuật nuôi phù hợp, có thể thả giống đến tháng 10 năm nay. Hiện Chi cục Thủy sản Bình Định đang tiếp tục khuyến khích nuôi tôm chất lượng cao và đầu tư kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi ao hồ từ quảng canh cải tiến sang thâm canh, bán thâm canh, đồng thời tuyên truyền vận động người nuôi chọn giống ít nhiễm bệnh và hạn chế nuôi tôm sú, chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng.
Đầu năm đến nay, hoạt động thu hút đầu tư vào tỉnh có nhiều tín hiệu tích cực. Qua 2 tháng, toàn tỉnh thu hút 23 dự án đăng ký đầu tư vào tỉnh, gồm 21 dự án đầu tư trong nước và 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 11.077 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số dự án đăng ký mới tăng 109% và số vốn đăng ký tăng 533,4%. Trong số 23 dự án đầu tư mới có 6 dự án trong khu kinh tế và các khu công nghiệp, 9 dự án trong cụm công nghiệp và 6 dự án nằm ngoài khu kinh tế Nhân Hội và các khu công nghiệp. Về lĩnh vực đầu tư, có 19 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 3 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản, 2 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch và 3 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng. Trong đó có một số dự án có tổng vốn đăng ký lớn như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ giai đoạn 1 với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 4.569 tỷ đồng, dự án đầu tư mở rộng nhà máy thép Hoa Sen Nhân Hội Bình Định với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.333 tỷ đồng.
Theo Sở Công Thương Bình Định, trong tháng 2 vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 4 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn đầu tư 148,5 tỷ đồng đi vào hoạt động. Riêng trong các cụm công nghiệp có 2 dự án với tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng. Tính chung trong 2 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 9 dự án với tổng vốn đầu tư 368,3 tỷ đồng đi vào hoạt động, trong đó có 1 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 126 tỷ đồng. Cùng với đó, chủ đầu tư các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật, phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 8 dự án và được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư 191,3 tỷ đồng, bình quân vốn đầu tư 23,9 tỷ đồng một dự án và tổng diện tích thuê đất hơn 12 hectare.
Trong tháng 2 vừa qua, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tương đối thuận lợi. Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, trong tháng 2, các doanh nghiệp ở Bình Định đã thực hiện giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 144,5 triệu đô la Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 30,5 triệu đô la Mỹ, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 304,4 triệu đô la, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17,8% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 68,4 triệu đô la, tăng 28,8% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ như sản phẩm từ chất dẻo, gỗ, sản phẩm gỗ, hàng dệt may, hàng thủy sản.
Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 2 vừa qua tiếp tục được duy trì ổn định, lưu thông thông suốt. Nhiều đơn vị đã tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết, hoạt động vui chơi giải trí, đi lại của người dân giảm, hoạt động mua bán qua các kênh online ngoài tỉnh làm ảnh hưởng đến tổng mức bán lẻ của các doanh nghiệp trong tỉnh. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt 9.455 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm đạt 19.309 tỷ đồng, tăng 7,2%, đạt 15,3% kế hoạch năm. Lĩnh vực du lịch ghi nhận trên 808.000 lượt khách, tăng 5%. Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt trên 1,3 triệu lượt khách, tăng 3%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.011 tỷ đồng, tăng 3,2%.
Theo quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 của cả nước theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỉnh Bình Định còn 4.517 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,01%, đứng thứ 2 trong 14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung và xếp sau thành phố Đà Nẵng với tỷ lệ hộ nghèo còn 0,86%. Cũng theo quyết định này, toàn tỉnh còn 14.221 hộ nghèo đa chiều, chiếm tỷ lệ 3,19%. Hiện nay, tỉnh Bình Định đang tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm và giúp người dân giảm nghèo bền vững, nhất là ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng đang quyết liệt triển khai chương trình xóa nhà tạm, dột nát để người nghèo có hoàn cảnh khó khăn an cư. Được biết, kết thúc năm 2024, tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc là 4,06%, tỷ lệ hộ nghèo là 1,93%, với tổng số 599.608 hộ nghèo. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò nòng cốt chuyên trách trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã tham mưu giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể, các lực lượng triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. trong đó đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tuyến biển đảo của tỉnh. Phóng sự Thu Thanh sau của Công Cường ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Những năm qua, các đơn vị bộ đội biên phòng Bình Định luôn chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các địa phương ven biển của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gắn trách nhiệm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc của cán bộ nhân dân ngày càng hiệu quả. Nói về vấn đề này, Thiếu tá Nguyễn Hữu Nghị, chính trị viên đồn biên phòng Cát Khánh cho biết.
Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành và sự phối hợp nhịp nhàng của mặt trận các hội đoàn thể đã hỗ trợ giúp đỡ cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cát Khánh thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền các cái nội dung của ngày biên phòng toàn dân, các cái nội dung của chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Qua các nội dung tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của người dân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Tại xã đảo Nhân Châu, việc triển khai thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ cũng được cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, như ý kiến sau đây của Thiếu tá Tô Duy Điệp, chính trị viên đồn biên phòng Nhân Châu.
Kết quả 10 năm thực hiện đạt được thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở xã đảo Nhân Châu thì được đảm bảo, bà con nhân dân yên tâm bám biển và phát triển kinh tế. Thì ngoài ra thì có thể nói rằng thì trong 10 năm qua thì Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cùng các ngành đoàn thể cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng để đảm bảo cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trên khu vực biên giới biển xã đảo của xã nhà.
Khu vực biên giới biển của tỉnh Bình Định có chiều dài bờ biển trên 134 km, gồm 3 huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn, có hơn 114.000 hộ dân với trên 442.000 nhân khẩu. Để thực hiện tốt chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay các đơn vị Bộ đội Biên phòng Bình Định phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương đã vận động hàng nghìn hộ gia đình đăng ký tham gia phong trào toàn dân, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, xây dựng duy trì hoạt động hàng trăm tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tàu thuyền tự quản, tổ tàu thuyền an toàn cùng nhiều phương tiện và thành viên tham gia. Ông Huỳnh Minh Kiểm, một ngư dân ở thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát cho hay.
Bộ đội biên phòng, trạm kiểm soát biên phòng là người ta đã cho số điện thoại. Khi mà mình ra mình gặp tàu lạ hay cái tàu nào khả nghi là mình có thể liên hệ về trạm kiểm soát biên phòng. Tần số điện thoại là đường dài hoặc là điện thoại là VNPT của giám sát hành trình, chúng ta điện thẳng về trạm biên phòng. Cho nên nhờ biên phòng hỗ trợ tàu lạ, tàu nước ngoài hay tàu bất cứ nào mà thấy xâm phạm trong vùng biển của Việt Nam mình, chúng tôi có liên hệ hết. Trạm biên phòng người ta hỗ trợ rất là nhiều, người ta tuyên truyền nhiều lắm, cho nên việc đó là bà con của chúng tôi là thực hiện rất là tốt.
Đi đôi với công tác tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định còn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như vận động các nguồn lực xây dựng sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, giúp dân thu hoạch hoa màu, thực hiện mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo, nhận đỡ đầu con em những gia đình nghèo tiếp bước đến trường. Những việc làm thiết thực hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng Bình Định đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Ông Nguyễn Tấn Sụi, ở thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát, chia sẻ.
Cuộc sống vươn lên thì cũng nhờ đồn biên phòng về mặt trận Tổ quốc, như là chúng mình mạnh thường quân ở đây ủng hộ và lo lắng quan tâm. Còn một phần con anh hay học á, bây giờ nó cũng con anh học thì cũng nhờ đồn biên phòng, vừa rồi cháu được đồn biên phòng nhận làm con đỡ đầu cho cháu, nên bây giờ cháu nó cũng được ổn định học hành cũng được.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định, qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ gắn với tổ chức hoạt động Ngày Biên phòng Toàn dân và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, đã góp phần tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động cho cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, hội đoàn thể địa phương và các tầng lớp nhân dân về công tác biên phòng và nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tạo môi trường phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một được cải thiện và nâng cao. Uy tín, hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp ngày càng được tăng cường, củng cố vững chắc trên tuyến biên phòng của tỉnh.
Vừa rồi là bài ghi nhận nỗ lực của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tuyến biển đảo của tỉnh. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật và đời sống.